Cho nên Phật Pháp dùng từ bi chứ không dùng yêu. Tôn giáo thông thường ở thế gian đều bảo là yêu. Thần yêu thế nhân, Thượng Đế yêu con người. Giáo chủ của Đạo Hồi quả thật là một người nhân từ. Dịch thành ý nghĩa nhân từ quả thật dịch rất hay. Chữ yêu được nói đến trong tôn giáo thế gian, thực tế mà nói cũng tương đối vĩ đại. Trong đó có hàm chứa cả trí huệ, chẳng qua chỉ là trí huệ chưa được viên mãn. Bởi vì phạm vi của nó chỉ nói đến cõi trời mà thôi. Chưa nói đến mười pháp giới. Cho nên nó thật sự chưa vượt qua khỏi lục đạo luân hồi. Bởi vì nó có phiền não. Tình chấp là phiền não. Vẫn chưa buông bỏ được cái này. Lòng từ bi của Phật, Bồ Tát là từ tự tánh viên mãn lưu lộ ra. Phật giáo chính là muốn chúng ta phải tìm lại sự từ bi trong tự tánh của chính mình. Đó chính là chân tâm. Tự tánh là gì? Trên đề kinh của bộ kinh này có năm chữ, chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Năm chữ này chính là tánh đức. Tự tánh là thanh tịnh, là bình đẳng. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giác là Phật, bình đẳng là Bồ Tát, thanh tịnh là A-la-hán. Bộ kinh này đều có đầy đủ. Bộ kinh này là bộ đại kinh cứu cánh viên mãn. Viên mãn một cách trọn vẹn. Kinh tiểu thừa chỉ nói đến thanh tịnh, kinh đại thừa chỉ nói tới bình đẳng, kinh nhất thừa thì chỉ giảng về giác. Kinh nhất thừa chỉ có hai bộ. Đó là kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Kinh Vô Lượng Thọ là một pháp môn đặc biệt. Trong đó thanh tịnh, bình đẳng, giác đều chọn đủ. Hay nói cách khác, thể xuất thế gian pháp đều nằm hết trong bộ kinh này. Phân lượng không nhiều, nhưng phạm vi bao quát của nó lại sâu rộng không bờ mé. Đây chân thật là bảo vật. Chúng ta phải nỗ lực học tập. Bạn mà thâm nhập được rồi, bạn sẽ pháp hỷ xuống mãn. Bạn học được cái thứ này, bạn sẽ đâm ra nghiện. Nghiện rồi thì không cách gì từ bỏ được. Một ngày không ngủ cũng không sao, không ăn cũng được. Nhưng một ngày không đọc bộ kinh này, không học bộ kinh này lại không được. Nó có cái sức hấp dẫn lớn như vậy đó. Trong số đồng học chúng ta có hạng người này không? Có, không nhiều. Được khoảng mấy người, tôi nhìn ra được rồi. Cho nên đầu tiên là quyết định không thể có cái tâm tổn hại chúng sanh. tổn hại về tinh thần hay vật chất, hai phương diện này đều không được phép. Di Lặc Bồ Tát hỏi Đức Phật về 10 loại tâm này. Thế Tôn bèn chỉ cho Ngài, đầu tiên là không có tâm tổn hại. Người niệm Phật thường đi tổn hại người khác. Trong giới luật, tội này rơi vào tội sát, sát nghiệp. Có nghiệp trộm cướp, đi trộm cắp của người, đây là tổn hại. Người đó coi như phá giới căn bản. Chúng ta phải nên thường nghĩ, muốn giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, cái tâm này tốt. Vào thập niên 70, vào thời kỳ những năm 1970, tiến sĩ Thang Ân Tị của nước Anh, vào thế kỷ này chúng tôi thật sự nhìn thấy được một người có cái tâm từ bi chân thật, yêu thương quả đất này, yêu thương tất cả chúng sanh trên địa cầu. Chính là tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Ông mất vào năm 1975. Lúc qua đời, ông 85 tuổi. Trong khoảng 3-4 năm, vào những năm cuối đời, ông để lại một vài trước tác. Trước tác của ông rất phong phú. Những bộ sách trong 3 năm cuối cùng, ông có nói đến hành tinh này, vì ông vô cùng lo lắng cho vận mệnh người trên địa cầu. Liệu mọi người còn có thể tiếp tục sống một đời sống hạnh phúc không? Hay là cùng nhau đi đến chỗ diệt chủng? Ông nói thế kỷ 20 của chúng ta, khi chuyển giao sang thế kỷ 21, con người sẽ đi đến một ngã rẽ. Ở đây có hai con đường. Chúng ta sẽ đi vào con đường nào? Con đường đầy thảm họa. Con người cho rằng thảm họa này chính là chiến tranh hạt nhân. Còn Thang Ân Tỷ nói đến là gì? Là cạnh tranh. Cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh. Đấu tranh nâng lên thành chiến tranh. Chiến tranh bùng phát, toàn bộ trái đất sẽ bị hủy diệt. Ông bảo chiến tranh hiện nay không giống với bất kỳ cuộc chiến tranh nào ở bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Chiến tranh của bất kỳ thời kỳ nào trước kia, con người đều không có khả năng hủy diệt trái đất. Ông nói hiện giờ con người đã có cái khả năng ấy. Họ có hạt nhân, có sinh hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3-5 ngày sẽ tiêu diệt toàn bộ mọi sinh mạng trên toàn trái đất. Thật đáng sợ. Vì để tránh khỏi thảm họa này, ông hy vọng con người sẽ giác ngộ. Mong mỏi hàng đầu nhất chính là con người sẽ triệt để từ bỏ lòng tham. Có thể làm được không? Nói không hề sai chút nào. Phật Pháp Đại Thừa giảng phải buông bỏ tham sân si. Thế thì liền có thể nhập Phật môn. Trong tâm vẫn còn tham sân si, coi như bạn vẫn ở ngoài cửa Phật chưa nhập môn. Cho nên Than Ân Tỳ nói, vào những năm cuối đời, ông mang sự tồn vong của nền văn hóa nhân loại đều gửi gắm lên người Trung Quốc. Cả đời ông nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới, ông hết sức ca ngợi văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Quốc từ nhỏ đã dạy cho bạn biết về thương người. Tình yêu này được khởi đầu từ đâu? Chính là cha mẹ, phụ tử hữu thân. Câu đầu tiên trong Ngũ Luân chính là thân ái. Chữ thân ái này là thật. Phải dùng tình yêu thương thân thiết này mà yêu thương hết thảy chúng sanh. Người Trung Quốc có cái tâm lượng đó, lịch sử có thể chứng minh. Vô cùng nhiều, trong 3.000 năm lịch sử, rất nhiều nước nhỏ, những bộ tộc nhỏ đã dung hòa thành một thể với văn hóa Trung Quốc, trở thành người một nhà. Hơn nữa, không hề phá hoại nền văn hóa vốn có của chính mình. Đây là điểm mà ông bội phục nhất. Không phải tôi dung hợp cùng bạn rồi đem văn hóa của bạn diệt mất. Không phải vậy, bạn vẫn duy trì y như cũ, và lại còn giúp bạn phát dương quang đại nữa. Ông nói người Tây Phương không có cái điểm này. Người Tây Phương bao dung đồng hóa bạn, văn hóa của họ mà tồn tại thì văn hóa của bạn phải biến mất. Không như Trung Quốc, cùng tồn cùng vinh. Đây là điều hiếm có trên thế giới, nhưng lại nhìn thấy ở Trung Quốc. Ông vô cùng ca ngợi văn hóa truyền thống Trung Quốc, hy vọng thế kỷ 21 là thế kỷ văn hóa của người Trung Quốc. Văn hóa của người Trung Quốc sẽ kéo theo các nền văn hóa không đồng và các tôn giáo khác trên toàn thế giới phát triển tốt đẹp phồn vinh. Mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, chăm sóc và hợp tác cùng nhau. Thế thì trên khắp quả đất này sẽ xuất hiện thời kỳ thái bình thịnh thế. Vô cùng đáng tiếc, Than Ân Tỷ chưa được nhìn thấy bộ quần thư chỉ yếu. Nếu như ông nhìn thấy bộ sách này, ông nhất định sẽ nói chính là cái này. Trong thế kỷ 21, nếu như mọi người đều cùng nhau học tập quần thư chỉ yếu, thế giới này liền được cứu rồi, không đến nỗi gây nên hủy diệt. Cho nên tâm đại từ bi, không có lòng tổn hại còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta học Phật, học Đại Thừa, làm đệ tử Di Đà tuyệt đối không được thiếu cái tâm này. Thiếu mất tâm này, chúng ta sẽ có lỗi với A Di Đà Phật, bởi vì 10 điều này A Di Đà Phật làm được hết rồi, Bồ Tát Di Lặc cũng làm được rồi. Thứ hai là vô bất não tâm. Người niệm Phật, thân tâm an tĩnh, thường khởi tâm đại bi đối với các chúng sanh, sanh lòng thương xót sâu xa, khiến cho họ được thoát khổ. Đây gọi là vô bất não tâm. Điều phía trước là đại từ, điều thứ hai là đại bi. Đại từ thì không có ý nghĩ đi tổn hại người khác, đại bi thì không thể có chuyện áp bức người khác, không thể khiến người ta sanh phiền não được. Phải có cái tâm thương xót kẻ khác. Đó là Phật Bồ Tát. Bạn đã học Phật rồi, vẫn thường hay đi bức hiếp người khác, vẫn còn khiến người khác phiền não. Bạn chưa nghĩ đến oan oan tương báo. Bạn làm hại người khác, bạn sẽ nhận lãnh quả báo, bị người khác tổn hại. Thế giới này, nếu như nói khó nghe một chút, nói trắng ra, cái thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Chính là do oan oan tương báo chẳng hề ngừng dứt. Một thế giới đau khổ. Phật có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Chúng ta tu 10 cái tâm này liền lìa khổ được vui. Đó là sự thật không hề giả.